bao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên là cùng vui trong anh ra vàng vàng lời bất phương vàng ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là tiếng nói của Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào ngày thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ trong tình nghĩa đồng bào, trong tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@free.fr. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ qua mạng thư www.quemẹ.net.
Thưa quý khán giả Đài Phật giáo Việt Nam, hôm nay thứ Sáu, ngày 25 tháng 6, nhằm 14 tháng 5, âm lịch Canh Dần. Xin mời quý khán giả nghe phần 2, chương trình chuẩn bị lễ Đại Tường Đức Cửu Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang, tức lễ Huý Nhật 2 năm ngày Ngài Viên Tịch. Năm nay, lễ Đại Tường Ngài sẽ được tổ chức trọng thể tại Tu Viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định vào ngày mồng 3 tháng 6 âm lịch, tức 14 tháng 7 dương lịch. Hội đồng lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất từ khắp các tỉnh trên toàn quốc Việt Nam sẽ vân tập về Tu Viện Nguyên Thiều dự lễ. Dịp này, bảo tháp của Ngài vừa xây cất xong sẽ được khai trương. Tại hải ngoại, văn phẩm Hai Viện Hoa Đào Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất cũng sẽ cử hành long trọng trong hai ngày thứ Bảy 17 và Chủ nhật 18 tháng 7 dương lịch tại chùa Bảo Phước, miền Huyền Quang, ở thành phố San Jose, miền Bắc California, Hoa Kỳ, với lễ đài tường qua hai truyền thống Bắc Nam Tông, truyền lãm, chia sẻ tâm tình của những người từng sống và cùng Ngài hoạt động, hồi luồng và ra mắt cuốn sách Một đời vì đạo vì dân, Đức Cửu Tăng Thống Thích Huyền Quang vừa phát hành, dày hơn 300 trang, bao gồm hành trạng Ngài cùng những văn kiện lịch sử do Ngài công bố, với 24 trang hình màu về cuộc đời Ngài. Tuần trước, quý khán giả đã nghe bài tường thuật lễ tang Ngài tại Bình Định 2 năm trước, vào ngày 11 tháng 7. Ngài đã bỏ cả một đời vì đạo vì dân, thế nhưng từ năm 1975, chế độ Cộng sản đã hành hạ Ngài cùng với hàng giáo phẩm trong Hội đồng Lưỡng Viện, đàn áp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, không cho hoạt động tôn giáo. Từ đó là những chuỗi ngày dài vô tận của ngục tù, của lưu đày, quản chế, cho đến phúc lâm chung, pháp thân Ngài cũng còn trong vòng lao lý. Đến khi viên tịch thì nhà cầm quyền Cộng sản, thông qua Giáo hội Phật giáo nhà nước, vẫn còn muốn đoạt quyền tổ chức tăng lễ nhằm tuyên truyền quốc tế là Hà Nội tôn trọng tự do tôn giáo. May thay, dưới sự lãnh đạo của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Đồ cùng hàng giáo phẩm Hai Viện Tăng Thấm và Viện Hóa Đào, với quyết tâm của hàng nghìn chư tăng ni Phật tử, tăng lễ đã do Giáo hội Dân lập và Truyền thấm là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, chủ trì đưa Ngài tới nơi bờ bến Phật quốc. Hỡi ơi, khi sống thì nhà nước hành hà, khi chết thì nhà nước thương vay khắp mướn. Hôm nay, xin mời quý thính giả nghe tiếp phần 2, khởi đầu bằng lời di chúc của Đức Cửu Tăng Thống Thích Huyền Quang được tuyên đọc tại lễ chung thất Ngài ở chùa Pháp Luân, thành phố Houston, ngày 17 tháng 8, 2008. Do phần ghi âm hôm ấy bị trục trặc nên xin mời quý thính giả nghe lại qua dòng đọc của Huyền Trang.
Trong cảnh tù đầy, rồi quản chế, tuy hiu quạch, đơn chiếc, nhưng tôi vẫn tự tại, vô ngại, lấy kinh sách và bộ đại tạng làm bạn và thầy. Tuy nhiên, do thiếu thuốc men và chăm sóc, thời gian qua tôi mắc nhiều chứng bệnh. Đây cũng là lẽ vô thường, mà người tu hành chẳng bận tâm. Như chư liệt vị đã biết tin, gần đây tôi phải nhập viện trong cơn thập tử nhất sinh. Nhưng nhờ lương y chăm sóc và chư Phật hộ trì, nên thân tứ đại vẫn còn. Nay đã xuất viện về tịnh dưỡng ở Tu Viện Nguyên Thiều. Sức khỏe yếu hơn trước rất nhiều, thỉnh thoảng hay quên các chuyện vặt, nhưng tinh thần vẫn sáng suốt, minh mẫn. Tuy lòng riêng khôn nguôi, các Phật sự của giáo hội chưa hoàn tất như ý nguyện. Vào tuổi này như ngọn đèn trước gió, ngày mai ra sao khó mà biết trước, phòng chuyện bất ngờ xảy tới. Nhân danh đệ tứ tăng thống, tôi viết mấy lời tâm huyết, thâm tình gửi đến chư liệt vị hòa thượng, thượng tọa giáo phẩm trong hội đồng lưỡng viện. Mai đây, dù phải giả báo thân, nhưng chí nguyện tôi vẫn cạnh kề chư liệt vị trong công cuộc phục vụ và phát huy mạng mạch chánh pháp nơi chú xứ quê hương này. Nay tôi trân trọng ủy thác chư liệt vị giáo phẩm các điều sau đây, mong mỏi chư liệt vị hoan hỷ gia tâm, tiến hành cho đến khi thành tựu, sau khi tôi về cõi Phật. Thứ nhất, bằng mọi cung cách và phương tiện, phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của giáo hội dân lập và truyền thống là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và hoàn thành sứ mệnh hiệp nhất với tất cả các hệ phái trên mọi miền đất nước như chư lịch đại tổ sư đã thực hiện từ thời đinh đến nay. Việc thống nhất nội bộ Phật giáo phải do chư tôn đức tăng ni của giáo hội giải quyết, không ai khác làm thay được. Thứ hai, ủy thác Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, kiêm nhiệm chức xử lý thường vụ Viện Tăng Thống để điều hành Phật sự của giáo hội cũng như kiện toàn, chấn chỉnh, bổ sung hay hoán chuyển nhân sự sao cho giáo hội được nhất quán, tùy duyên mà bất biến để đối ứng với mọi tình thế. Thưa bà, trong hoàn cảnh đầy chướng duyên và pháp nạn như hiện nay, Hội đồng Lưỡng Viện tiếp tục sứ mệnh lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành các Phật sự của giáo hội trong bất cứ hoàn cảnh nào, lấy bản hiến chương do Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất kỳ năm tu chính ngày 12 tháng 12 năm 1973 làm kim chỉ nam, chủ yếu giữ vững mục đích và lý tưởng để ra qua hiến chương. Các viện khác có thể tùy duyên, linh động cho đến khi hoàn cảnh cho phép tu chính thông qua đại hội. Thứ tư, văn phòng hai Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại các châu đã hình thành và hoạt động kỷ cương, nền nếp từ 12 năm qua. Xin chư liệt vị đặc biệt lưu tâm để trong ngoài hòa hiệp gây trợ duyên cho Đạo Phật Việt Nam, góp mặt cùng thế giới trong công cuộc tịnh hóa nhân gian, xây dựng hòa bình trước bao khuynh hướng bạo động. Riêng Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế hoạt động hiệu quả từ bao năm qua, nay cố duy trì và phát huy hơn nữa trong công cuộc truyền thông, vận động quốc tế và giới thiệu Đạo Phật Việt Nam. Nguyện cầu Tam Bảo độ trì cho toàn thể chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa trong Hội đồng Lưỡng Viện Phước Trí Nhị Nghiêm, thương yêu, hiệp nhất trước mối mâu thuẫn và ly gián của thế nhân, để hiển lộ pháp tánh giác ngộ và cứu khổ. Tôi cũng nhắn nhủ đến toàn thể chư tăng, ni cùng quý vị thiện tri thức, nam nữ Phật tử trong và ngoài nước, hãy cùng nhau nâng đỡ, tương trợ, giữ tâm Bồ Đề kiên cố, làm cho giáo hội trang nghiêm và hoàn thiện một tứ chúng biết phục vụ dân tộc và nhân loại. Ở vào thời đại nhiễu như, nhân tâm ly tán, đạo đức suy đồi, bè phái phân chia, tranh chấp, vị kỷ lan tràn, thì quý vị phải biết sớm khuya lo sợ, tinh tấn tu hành, để tâm lo việc cho dân chúng, đặc biệt giới cư sĩ, noi gương tiền nhân đảm trách các vấn đề xã hội trong tinh thần từ bi và đức tính vô úy của Phật giáo. Được như vậy, vô thường không phân rẽ chúng ta trên bước đường hoàng hóa chúng sanh nơi cõi này và nghìn muôn cõi khác. Nam mô Thượng Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát, Phật lịch 2548, mùng 8 tháng 12 Giáp Thân, Tu viện Nguyên Thiều ngày 17 tháng Giêng năm 2005. Này chúc thư, ấn ký, Thích Huyền Quang.
Thưa quý khán giả Đại Phật giáo Việt Nam, tin Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch cùng tang lễ của Ngài do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất và môn đồ hiếu quyến tổ chức tại Tu viện Nguyên Thiều gây xúc động thế giới và được các hãng thông tấn, báo chí và đài quốc tế loan tải, bình luận thành sự kiện lớn của Phật giáo Việt Nam. Như đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc do nhà cầm quyền Cộng sản đăng cai tổ chức tại Hà Nội tháng 5 vừa qua, không hề được truyền thông và báo chí quốc tế nhắc tới một dòng, thì ngược lại, tháng 7 này, cái chết của bậc cao tăng đang thanh hóa cái sống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất giữa trái tim nhân loại qua hàng trăm bài viết, bài bình luận, bài đọc trên các đài phát thanh. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu bài xã luận của nhà văn Võ Văn Ái viết trên nhật báo Phố Wall của Hoa Kỳ, The Wall Street Journal, và bài viết trên thời báo Los Angeles, Los Angeles Times. Vì thời lượng của đài có hạn, chúng tôi không thể giới thiệu hết các tờ báo khác phát hành tại Á Châu, Âu Châu hay Phi Châu. Xin mời quý thính giả nghe bài bình luận của nhà văn Võ Văn Ái viết hôm 14 tháng 7 trên nhật báo Phố Wall, The Wall Street Journal, nhật báo có ấn bản 2 triệu số mỗi ngày.
Tin The Wall Street Journal, đời và thời đại Thích Huyền Quang của Võ Văn Ái. Đức Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Thích Huyền Quang, 87 tuổi, viên tịch tại Tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định, Việt Nam, ngày 5 tháng 7, một trong những vị lãnh đạo tinh thần được kính ngưỡng nhất và kính yêu nhất, ngài là người đề xướng tự do tôn giáo và nhân quyền trong một đất nước hai nhu cầu này chưa hề được đáp ứng. Cuộc đời và cái chết của ngài biểu trưng cho sự phá sản tinh thần của chế độ Cộng sản Việt Nam. Vì không ngừng gọi kêu chống đối bạo quyền dưới mọi hình thức, nên nhà tù lưu đày ngay trên chính quê hương mình hay những cuộc quản chế qua bao chế độ chính trị đã chiếm hết quá nửa đời ngài. Cùng chung cảnh ngộ với Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nhà lãnh đạo thứ hai của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ngài bị lưu đày về nơi quê quán năm 1982 và bị giam cầm tại vùng xa hẻo lánh suốt 26 năm qua, chỉ vì ngài không khứng cho Đảng Cộng sản kiểm soát Phật giáo. Sau bao năm tù đày và cách ly ngài lúc sinh tiền thì nay chính quyền Hà Nội lại muốn dùng cái chết của ngài gây lợi thế chính trị khi giành giật việc tổ chức lễ tang cho Giáo hội Phật giáo nhà nước. Trong lúc đó thì các cơ quan truyền thông, báo chí do nhà nước chủ đạo mở chiến dịch cay độc vu cáo người có thể sẽ kế vị ngài là Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Nhà nước vu cáo Hòa Thượng Thích Quảng Độ cùng với một số phần tử quá khích đội lốt tu hành với âm mưu đen tối và mưu tính lợi dụng biến tang lễ thành cuộc chống đối chính quyền. Nhưng Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã tố cáo mạnh mẽ manh tâm can thiệp của chính quyền và cuối cùng Hòa Thượng đã dẫn đạo tang lễ Đức Cố Tăng Thống hôm thứ Sáu, 11 tháng 7 dưới sự bảo trợ của giáo hội bị cấm đoán là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới và Chủ tịch Luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng 7 này. Việt Nam đang ngày càng phải tìm cách sắm vai trên sân khấu toàn cầu. Trong thực tại, ngôn ngữ truyền thông hung hãn của nhà nước trái chống dữ dội với các lời tuyên bố thực dụng của giới lãnh đạo Việt Nam đang tán dương phẩm chất chủ nghĩa tư bản và những cải cách theo nền kinh tế thị trường tự do. 30 năm sau cuộc chiến tranh Việt Nam, vẫn chưa có các đảng đối lập, vẫn chưa có tự do báo chí, vẫn chưa có công đoàn độc lập và các xã hội dân sự vẫn chưa được hình thành tại Việt Nam. Tất cả các tôn giáo độc lập đều bị cấm đoán, nhân quyền và dân chủ còn là điều cấm kỵ. Trước sự chống váng chính trị này, các phong trào tôn giáo tại Việt Nam, đặc biệt là Phật giáo với truyền thống dấn thân hoạt động xã hội với số lượng 2/3 Phật giáo đồ trong dân số 84 triệu người, đang đóng vai trò chìa khóa nói lên những yêu sách của nhân dân và thúc đẩy cho tự do cá thể và các quyền tự do cơ bản. Tôn giáo đang đại biểu cho tiếng nói chân thật của xã hội dân sự tại Việt Nam. Đây là điểm then chốt của cuộc tranh chấp trong thực tế giữa chính quyền với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, là giáo hội bị cấm đoán, Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang đã yêu sách cũng như Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đang yêu sách, không những cho tự do tôn giáo mà còn là sự tôn trọng những nhân quyền cơ bản và tự do, dân chủ cho toàn khối dân Việt. Bất chấp sự đe dọa của chính quyền, kể cả nguy cơ bị bắt bớ, ít nhất đã có 10.000 tăng ni Phật tử tham dự lễ tang Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang tại Bình Định, nói lên lòng kính yêu với vị lãnh đạo tối cao, tát bạch trước kim quan Đức Tăng Thống tại Tu viện Nguyên Thiều hôm thứ Sáu. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ trang trọng phát nguyện rằng, giờ đây ngày đã ra đi vĩnh viễn, cuộc vận động phục hoạt giáo hội chưa được trọn vẹn. Chúng con, toàn thể tăng ni Phật tử, trong và ngoài nước, nguyện sẽ tiếp tục đi theo con đường ngài đã vạch, mặc dù còn rất nhiều chông gai chờ đón phía trước. Chúng con quyết tâm điều hành Phật sự giáo hội theo phương hướng của Hội đồng Lưỡng viện, đã hoạch định cho đến khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất được tự do hoạt động thực sự như thời kỳ trước năm 1975, để hoàn thành chí nguyện của ngài.
Sau đây là bài viết trên thời báo Los Angeles, The Los Angeles Times, phát hành tại bang California với ấn bản 2 triệu số mỗi ngày.
Tăng Thống Thích Huyền Quang, 87 tuổi, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo bị cấm đoán. Theo tin Mỹ Liên xã AP ngày 6 tháng 7 năm 2008, Đại lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Tăng Thống Giáo hội bị cấm đoán, là Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, bị quản chế trên 2 thập niên qua. Vừa viên tịch hôm thứ Bảy sau nhiều tháng lâm trọng bệnh, năm nay ngài 87 tuổi. Nhà lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất qua đời vì nhiều bộ phận trong cơ thể phát bệnh, sau một ngày xuất viện đưa về tu viện Nguyên Thiều theo lời yêu cầu của ngài. Bà Penelope Faulkner thuộc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế ở Paris phát ngôn cho giới bất đồng chính kiến của giáo hội. Là người đề xướng kiên cường cho tự do tôn giáo và nhân quyền, ngài bị quản chế lâu năm tại tu viện Nguyên Thiều ở phía nam tỉnh Bình Định. Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang là người mở đường cho nhân quyền và dân chủ. Đây là lý do vì sao nhà cầm quyền Việt Nam cách ly ngài, gạt ngài khỏi các cuộc hoạt động, nhưng ngài vẫn bền bỉ đấu tranh cho đến giây phút cuối cùng, bà Faulkner nói. Người lãnh đạo số 2 của giáo hội, Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã bứt phá sự quản chế tại thiền viện ở Sài Gòn, ra chăm sóc ngài cạnh giường bệnh, bà Faulkner thông báo. Bà cũng cho biết là Hòa Thượng Thích Quảng Độ tổ chức lễ cầu siêu sau khi ngài viên tịch và điều hành việc tang lễ vào cuối tuần này. Truyền thông, báo chí của nhà nước trong những ngày qua vu cáo Hòa Thượng Thích Quảng Độ, người được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm nay, cùng hàng giáo phẩm của giáo hội bị cấm đoán, muốn lợi dụng tang lễ Đức Tăng Thống cho những âm mưu chính trị riêng tư. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bị cấm đoán từ năm 1981 khi xuất từ gia nhập Giáo hội Phật giáo nhà nước, nhưng nhiều năm sau đó ngài được suy tôn Tăng Thống. Chính quyền Cộng sản Việt Nam chỉ cho phép một nhóm tổ chức tôn giáo được sinh hoạt tín ngưỡng và đặt ngoài vòng pháp luật các tôn giáo khác. Dù nhiều năm tranh chấp với chính quyền, nhưng đã có dấu hiệu tan băng qua cuộc giao tiếp năm 2003, khi cuộc hội kiến vô tiền khoáng hậu với Thủ tướng Phan Văn Khải xảy ra ở Hà Nội. Nhưng 6 tháng sau đó, chính quyền lại mở cuộc đàn áp ngay sau khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất họp đại hội để bình chọn nhân sự lãnh đạo giáo hội. Ngài và Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị bắt, và chính quyền tố cáo hai ngài lưu trữ tài liệu bí mật quốc gia. Từ đó, hai nhà lãnh đạo bị cách ly tại hai tu viện của hai ngài, những người hậu thuẫn giáo hội cho biết như thế. Thế nhân ngài là Lê Đình Nhàn, sinh năm 1920, xuất gia đầu Phật năm 12 tuổi. Thưa quý thính giả, trước đây chúng tôi đã giới thiệu công luận thế giới xuyên qua các báo đài quốc tế, bình luận về con người cao cả của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang sau khi ngài viên tịch, như báo Phố War, The Wall Street Journal, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, v.v. Hôm 3 tháng 9 vừa qua, nhật báo The Guardian, Người Bảo Vệ, một trong những tờ báo lớn và nổi danh của nước Anh ra đời từ thế kỷ thứ 19, khuynh hướng trung tả, phát hành tại thủ đô London, 400.000 số mỗi ngày, đăng bài Tăng Thống Thích Huyền Quang, người lãnh đạo Phật giáo và bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Thích Huyền Quang, Buddhist Leader and Dissident in Vietnam, của ký giả Simon Blomfield, bình luận một đời đấu tranh và lãnh đạo Phật giáo của Đức Cố Tăng Thống. Và ngày sau bài này được đăng lại, nhưng dưới tựa đề Thủ tướng Việt Nam xin lỗi Phật giáo. Trên cuộn báo lớn của Úc Châu, The Age, Thời Đại, thuộc khuynh hướng dân chủ xã hội, phát hành tại thành phố Melbourne, 300.000 số vào 3 ngày cuối tuần. Sau đây xin mời quý thính giả nghe bản việt dịch bài báo nói trên của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế.
Năm 1981, Đảng cầm quyền Cộng sản đặt Chư Tăng Phật giáo trước một sự chọn lựa, hoặc gia nhập Giáo hội Phật giáo yêu nước do nhà cầm quyền kiểm soát, hoặc đứng độc lập để phải gánh chịu mọi hậu quả. Khá đông đã chấp nhận. Nhưng Ngài Huyền Quang, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, thì từ khước, Ngài vừa viên tịch vào năm 87 tuổi, Ngài đã chịu biết bao sách nhiễu, tù tội và lưu đày, nhưng nổi danh trên đường quốc tế và được thừa nhận như người lãnh đạo tinh thần của giới đối lập Việt Nam. Thế danh Lê Đình Nhàn, Ngài sinh tại miền Trung, xuất gia năm 12 tuổi và được ban pháp hiệu Huyền Quang, Ngài Thọ Giới, chữ thích là dòng họ dành cho Chư Tăng Việt Nam. Ngài là tăng sinh ưu tú. Nhưng từ những ngày đầu tu tập theo đạo Phật, Ngài đã để tâm tới xã hội. Ngài từng tham gia kháng chiến chống Pháp, nhưng khi Cộng sản kiểm soát miền Bắc, Ngài chống đối việc Đảng Cộng sản kiểm soát tôn giáo nên bị bắt giam từ năm 1951 đến năm 1954. Năm 1963, Ngài ở miền Nam vào thời điểm Phật giáo đồ bị kẹt giữa cuộc tấn công của Cộng sản và chế độ Công giáo Ngô Đình Diệm, thấy rõ nhu cầu Phật giáo đồ cần chung vai đấu cật. Ngài giúp đỡ thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, quy tụ 11 giáo phái và được hầu hết quần chúng Việt Nam hậu thuẫn. Ngài tham gia giáo hội chống chế độ Diệm, rồi góp công phát triển hệ thống trường học và bệnh xá, cũng như gửi phái đoàn tham dự hội nghị Paris. Cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc với sự thắng trận của phe Cộng sản. Đảng Cộng sản Việt Nam tìm cách tiêu diệt toàn thể Phật giáo Việt Nam. Tài sản Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất bị tịch thu, hàng giáo phẩm cũng như Ngài bị bắt. Ngài bị biệt giam 18 tháng. Công luận thế giới phản kháng. Và năm 1978, Ngài và Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Pháp hữu của Ngài, được đề cử làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình. Những năm chống đối chế độ Diệm làm cho Phật giáo đồ miền Nam thêm mạnh và công tác xã hội của Phật giáo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đem lại sự hậu thuẫn của quần chúng. Nhờ vậy, Phật giáo không bị tiêu diệt như ở miền Bắc. Ngày mà Ngài cùng với hàng giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ khước tham gia Giáo hội Phật giáo yêu nước của Đảng Cộng sản, Ngài bị đẩy về một ngôi chùa ở vùng xa, sau đó Ngài bị cô lập trong một ngôi nhà nhỏ hiu quạnh giữa thôn vắng mà giao thông đi lại là những chiếc xe bò. Năm 1992, khi Đức Đệ Tam Tăng Thống viên tịch, Ngài kế tục làm Đệ Tứ Tăng Thống. Chính quyền mở cuộc đàn áp cắt gao mọi hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Bất cứ ai lưu trữ các tài liệu diễn văn của Ngài đều bị bắt. 40.000 Phật tử xuống đường biểu tình phản đối tại miền Trung ở thành phố Huế. Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang trở thành nhà lãnh đạo tôn giáo bất đồng chính kiến. Ngài viết hàng loạt bài kêu gọi cho tự do tôn giáo và chấm dứt chế độ độc đoán, cộng sản, các tổ chức nhân quyền Tây Phương hậu thuẫn cuộc đấu tranh của Ngài. Nên chính quyền Việt Nam đành tìm cách nhân nhượng. Năm 2003, Thủ tướng Việt Nam tiếp kiến Ngài và ngỏ lời xin lỗi những sai lầm mà Đảng Cộng sản vi phạm đối với Phật giáo. Thời gian ngắn ngủi của sự hòa hoãn này, Ngài được quần chúng Huế chiêm ngưỡng đón mừng và nhất sự lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được thành cử, nhưng cuộc đàn áp lại tái diễn. Do sức khỏe yếu kém, Ngài được đưa về trú ngụ tại tu viện Nguyên Thiều, tỉnh Bình Định là nơi Ngài viên tịch. Thông điệp cuối cùng gửi Phật giáo đồ 2 tháng trước khi viên tịch, Ngài nói lên lý tưởng mà Ngài trải nghiệm suốt đời, đạo Phật không quay lưng với xã hội. Trước đó, Ngài từng nói về thân phận Ngài rằng, tôi là người sống không nhà, chết không mồ, đi không đường, tù không tội. Simon Blomfield, Visvapani.
Trên thế giới, có rất nhiều nhân vật quốc tế từng lên tiếng hậu thuẫn Đức Cố Tăng Thống trước cuộc vận động phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cuộc đấu tranh cho nhân quyền và dân chủ. Hôm lễ chung thất tại chùa Pháp Luân, dân biểu Hoa Kỳ Al Green ở bang Texas tôn vinh Ngài đã hy sinh cả cuộc đời cho công lý và hòa bình, rồi dân biểu kết thúc như sau.
The government of Vietnam will come to learn and understand that free people the world over stand with the unified Buddhist.
Nhà cầm quyền Việt Nam cần hiểu rằng nhân dân yêu chuộng tự do trong thế giới đứng bên cạnh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Tôi đến đây hôm nay tham dự lễ trung thất Đức Cố Tăng Thống Huyền Quang, người đã sống suốt đời như tấm gương minh chứng rằng khổ đau có thể vượt thắng. Là đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ, tôi xin hứa với quý vị rằng tôi đấu tranh cho sự tự do của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất cho đến hơi thở cuối cùng. Nếu chí nguyện đem lại hòa bình và tự do cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất không thành, trong khi tôi còn sống, thì khi chết tôi sẽ đội mồ sống dậy, đeo đuổi chính quyền Việt Nam, bắt họ phải để cho dân Việt được tự do.
If in my lifetime we do not achieve that peace and that freedom, I will come back from the grave and heart.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ngâm mắt là qua hết cuộc đời. Chúng con buồn quay quắt ngăn ngần lệ đầy vương, ngăn ngần lệ đầy kính lạy giáng linh thầy, kính lạy giáng linh thầy. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, thầy ra đi nhưng tình thầy vẫn đây. Một tình đạo bao la như anh thương người ta. Từ đàn cụ già tuyết thương mang mang niềm thương nhớ đi đậm hình bóng thầy. Thầy một lần nhắm mắt là qua hết một giờ, chúng con buồn quay quắt ngăn ngần lệ đầy vơi, ngăn ngần lệ đầy vơi. Kính lạy giáng linh thầy, kính lạy giáng linh thầy.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 19 thước. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Việt Nam,